Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
áp dụng phương châm 4 tại chỗ để phòng tránh thiên tai,
quy trình thu gom xử lý cá chết để tránh ô nhiễm môi trường,
chuyện dân số ở một vùng biển,
làm gì để tránh rủi ro thiệt hại khi nuôi cá lồng,
Việt Nam xác lập thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Sống an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm nước ta thường xuyên phải hứng chịu nhiều dạng thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, lũ lụt, sạt lở bờ sông, kênh, rạch, xâm nhập mặn, hạn hán, cháy rừng, gây thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, cơ sở vật chất, tài sản của nhân dân, đòi hỏi phải có những phương án kế hoạch cụ thể chi tiết để phòng chống ứng phó với thiên tai, trong đó điều kiện tiên quyết và nhất quán là phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Như vậy, phương châm 4 tại chỗ là gì? Các bước thực hiện như thế nào? Việc áp dụng cho các đối tượng ra sao? Chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp những nội dung cụ thể về vấn đề này.
Phương châm 4 tại chỗ bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Để thực hiện hiệu quả phương châm này thì các cấp các ngành, các hộ gia đình và các tổ chức chính trị xã hội cần chuẩn bị các phương án cụ thể và chi tiết sát với loại hình thiên tai sẽ xảy ra để chủ động.
Trước khi thiên tai xảy ra, đối với công tác chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương, xây dựng, điều chỉnh và bổ sung phương án kế hoạch phòng chống thiên tai chi tiết và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm. Theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình thiên tai tại những vùng trọng điểm, xung yếu trên địa bàn.
Đối với lực lượng tại chỗ, lập danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện, vật tư cần thiết.
Đối với phương tiện, vật tư tại chỗ, căn cứ tình hình thiên tai thực tế tại địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết. Nắm danh sách, phải thỏa thuận trước các hộ dân, doanh nghiệp, tổ chức có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai nếu cần thiết. Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai.
Đối với công tác hậu cần tại chỗ, tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các vật dụng gia đình cần thiết. Chủ động bố trí kinh phí để tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Theo nguyên tắc thì lượng nước uống, lương thực phải đủ cho địa phương ít nhất là 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp.
Trong khi thiên tai xảy ra, đối với công tác chỉ huy tại chỗ, trong thiên tai, người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Theo dõi sát sao tình hình thiên tai, các hộ dân, cơ sở sản xuất trong diện gặp nguy hiểm cần cứu hộ, cứu nạn hoặc di rời khẩn cấp. Tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố.
Đối với lực lượng tại chỗ, các đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai. Các lực lượng chuyên trách như điện lực, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể để đối phó với tình huống thiên tai của ngành mình.
Đối với yếu tố phương tiện vật tư tại chỗ, huy động, trưng dụng các phương tiện vật tư cần thiết đã lên danh sách trước đây. Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.
Đối với yếu tố hậu cần tại chỗ, phân bố lương thực, thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn, cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.
Sau khi thiên tai xảy ra, đối với công tác chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục cập nhật nhu cầu cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân và có phương án khắc phục kịp thời, hiệu quả, tổ chức khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân.
Đối với lực lượng tại chỗ, tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết, hỗ trợ di chuyển về nhà, khôi phục nhà cửa, chuồng trại, ổn định đời sống nhân dân.
Đối với phương tiện vật tư tại chỗ, sử dụng các phương tiện vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ để khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện. Huy động phương tiện vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể như chloramin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết.
Đối với công tác hậu cần tại chỗ, tiếp tục thực hiện cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết, hỗ trợ phục hồi sinh kế cho người dân.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, hiện tượng cá và các loại thủy hải sản khác chết hàng loạt xảy ra ở nhiều nơi như hồ ao, kênh mương, sông ngòi và thậm chí cả trên biển. Cá chết hàng loạt cũng có thể do tình trạng hạn hán, cá nhiễm bệnh, chết trong quá trình sinh sản. Bên cạnh việc cá chết hàng loạt do các nguyên nhân tự nhiên, hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ việc xả thải hóa chất độc hại như chromium thường có trong nước thải các nhà máy thép hay arsen ra nguồn nước của con người có thể dẫn tới nhiều vụ cá chết hàng loạt nghiêm trọng. Với số lượng hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn cá chết hàng loạt một cách bất thường, vấn đề ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, với mục tiêu góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các tác hại lâu dài về môi trường và hệ sinh thái, trong quá trình thu gom, xử lý, cần đặc biệt lưu ý tuân thủ các quy định bao gồm các bước xử lý các loại thủy hải sản chết bất thường, vùng ven biển và vùng nuôi, bao gồm thu gom, tiền xử lý và tiêu hủy phù hợp.
Kim loại nặng thuộc thành phần chất thải nguy hại, nên cách xử lý cực kỳ khó khăn và đòi hỏi đúng quy trình từ khâu thu gom, vận chuyển và xử lý. Khi chưa xác định chính xác cá và các loại thủy hải sản khác chết vì nguyên nhân gì hoặc chất gì, nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp bằng tay với xác cá chết vì có thể gây ngộ độc. Cũng không nên chôn lấp cá chết gần nhà hay gần hồ, kênh, sông ngòi, biển. Càng nên tránh xa nguồn nước ngầm vì khi cá phân hủy, nước rỉ từ cá nếu có chứa kim loại nặng sẽ ngấm vào mạch nước ngầm rất nguy hiểm.
Người dân và tình nguyện viên sẽ thực hiện công tác thu gom và vận chuyển từ khu dân cư đến nơi tập kết đã quy định trước. Phần vận chuyển cá chết từ nơi tập kết, trung chuyển đến nơi xử lý chất thải nguy hại phải được thực hiện do công ty môi trường đô thị với xe vận chuyển chuyên dụng, tránh rỉ nước trên đường.
Cách xử lý chất thải nguy hại của các công ty môi trường đô thị là vận chuyển bằng xe kín, chở đến lò đốt chất thải nguy hại với nhiệt độ đốt trên 1.000 độ C, cho sau khi đốt sẽ thu gom lại, bê tông hóa và chôn lấp ở khu dành riêng cho chất thải nguy hại. Vì vậy, ở hộ gia đình không nên khuyến khích người dân đốt, sẽ phát sinh khí độc ảnh hưởng môi trường xung quanh.
Còn đối với hộ gia đình và tình nguyện viên, để tránh ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của cộng đồng, cần lưu ý một số điều sau đây để hạn chế sử dụng tay hay tiếp xúc trực tiếp với cá chết. Khi thu gom cần những dụng cụ như khẩu trang y tế, găng tay cao su loại nhỏ, loại dành cho y tế, găng tay cao su loại to, loại dành cho các bà nội trợ để rửa chén bát, vợt, rổ, kẹp rác hay xiên rác để vớt cá, hạn chế tiếp xúc bằng tay. Túi ni lông màu vàng, màu này ám chỉ chất thải nguy hại, loại to, áo mưa loại mỏng, vôi bột và dây thun.
Quy trình thu gom cá chết gồm 6 bước. Bước 1, mặc áo mưa. Bước 2, đeo khẩu trang. Bước 3, đeo bao tay. Đeo bao tay y tế vào trước, đeo găng tay cao su sau, dùng chun cột chặt để tránh nước chảy vào. Bước 4, dùng dụng cụ sẵn có như rổ, kẹp, xiên hay vợt để bỏ cá vào túi ni lông. Bước 5, sau khi túi ni lông gần đầy, rắc vôi bột lên trên, thắt nút miệng túi, chồng thêm một túi theo chiều ngược lại và thắt nút để hạn chế nước rỉ ra và phát sinh mùi hôi. Bước này rất quan trọng vì nước rỉ rác ra hay mùi phát sinh sẽ ảnh hưởng đến người dân trong trường hợp công ty môi trường đô thị chưa kịp đến thu gom. Bước 6, sau khi kết thúc việc thu gom, rửa tay bằng xà bông và xả nước trên 10 giây.
Khi vận chuyển đến bãi tập kết, nơi tập kết túi cá chết phải được người dân đồng ý để làm bãi tập kết hoặc là bãi trung chuyển rác đã có sẵn, tránh xa khu vực dân cư hay khu vực gần biển, nước ngầm. Nếu có thể, dán nhãn ghi chữ cá chết lên các túi cá chết để người dân được biết. Sử dụng các phương tiện sẵn có như là xe ba gác, xe đẩy tay hay thậm chí là xe đạp vận chuyển các túi cá chết. Cần lưu ý hạn chế nước rỉ đến mức tối đa.
Một số khuyến cáo khác cần lưu ý là không ăn cá nhiễm độc, không bán cá nhiễm độc, không dùng cá nhiễm độc làm phân bón cây, không cho gia súc ăn cá nhiễm độc, không làm nước mắm từ cá nhiễm độc.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có 148 huyện thuộc các vùng biển đảo và ven biển, thuộc 28 tỉnh thành phố với diện tích tự nhiên là 65.312 km², chiếm khoảng 20% diện tích cả nước. Thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Thiên tai, hạn hán rồi tình trạng xâm nhập mặn chủ yếu diễn ra ở 3 vùng biển là Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đã tác động không nhỏ tới đời sống của nhiều người dân. Trong khi đó thì các chương trình, các chiến lược về dân số Việt Nam lại chưa đề cập đầy đủ đến những đặc thù của vùng biển. Do vậy mà việc ra đời đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 có thể nói là hết sức kịp thời và cần thiết đáp ứng yêu cầu của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình và chiến lược biển Việt Nam.
Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển giai đoạn 2009 đến 2020 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2015, phấn đấu đạt mức sinh thay thế trong toàn vùng, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng thông tin quản lý về dân số, kế hoạch hóa gia đình, thí điểm và nhân rộng một số loại hình, mô hình, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020, nâng cao chất lượng dân số, vận hành hệ thống thông tin quản lý về dân số kế hoạch hóa gia đình, mở rộng triển khai đồng bộ các hoạt động trên địa bàn của đề án.
Thưa quý vị và các bạn, vậy việc triển khai đề án sẽ đem lại những nguồn lợi cụ thể gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Việc triển khai đề án góp phần trực tiếp vào thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 09 NQTU của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53% đến 55% tổng GDP cả nước, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần so với thu nhập bình quân chung của cả nước, và định hướng sớm xây dựng chính sách đặc biệt để thu hút và khuyến khích mạnh mẽ nhân dân ra đảo định cư lâu dài và làm ăn dài ngày trên biển, vừa phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ tại vùng biển, đảo và ven biển. Điển hình là các công trường, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tập trung, khu du lịch, dịch vụ nghề biển, âu thuyền, cảng cá. Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia, Dân số, Kế hoạch gia đình và các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân khác, việc triển khai đề án sẽ góp phần khắc phục những hạn chế đã có, tạo nên sự triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả hơn công tác dân số, kế hoạch gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại vùng biển và ven biển. Đầu tư cho đề án sẽ góp phần giảm sinh. Theo tính toán đến năm 2020, triển khai đề án sẽ tránh sinh được khoảng 800.000 đến 1 triệu trường hợp. Từ đó ước tính giảm 7.000 tỷ đồng không phải đầu tư cho công tác văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và y tế. Thêm vào đó, các hoạt động thực hiện tại Trung ương để hỗ trợ cho các hoạt động của địa phương chỉ chiếm khoảng 9% tổng số mức đầu tư. Các hoạt động của đề án chủ yếu được thực hiện tại các xã đảo, xã ven biển và xã có nhiều lao động nhập cư làm việc trong các khu kinh tế biển, chiếm khoảng 65% tổng mức đầu tư. Cùng với mục tiêu giảm sinh, việc triển khai đề án còn giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh, tử vong trẻ em, nạo phá thai và nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực tại vùng biển, đảo và ven biển, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Các nhóm đối tượng đích sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ y tế khác gần hơn, dễ tiếp cận hơn. Bà mẹ và trẻ em được tư vấn và chăm sóc y tế để cải thiện sức khỏe, phòng chống lây nhiễm HIV và tệ nạn xã hội khác, giảm số lượng sơ sinh có dị tật dị dạng, giảm gánh nặng về chi phí và xã hội để chăm sóc người tàn tật, tạo động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với một số hình thức nuôi cá khác, việc xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa, ao, đầm, sông và vùng ven biển là rất cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý để tránh rủi ro trong việc nuôi cá lồng.
Lưu ý thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tự bảo vệ mình và cùng cộng đồng phòng tránh, khắc phục thiên tai, thông tin kịp thời và thường xuyên tình hình bão lũ đến những người nuôi trồng thủy sản. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần rà soát các vùng nuôi thủy sản có nguy cơ bị úng ngập và đề ra biện pháp bảo vệ cụ thể, hạn chế thiệt hại khi xảy ra lũ lụt. Khuyến cáo bà con nuôi trồng thủy sản trong tỉnh kiểm tra, gia cố ao đìa tránh sạt lở, chuẩn bị lưới để đăng quanh bờ ao, đìa trước khi xảy ra ngập lụt, kiểm tra tu sửa, neo buộc chắc chắn các lồng bè nuôi tôm hùm, cá mú, tu hài, cá bớp, đồng thời tìm vị trí an toàn để di chuyển các lồng bè khi bị sóng gió xô đẩy.
Hai là chủ động phòng và trị bệnh cho các loại thủy sản. Đối với phòng bệnh trong mùa mưa lũ, do những biến đổi bất thường về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa là những nguyên nhân làm cho vi sinh vật gây bệnh phát triển và phát tán ra môi trường, đồng thời gây nên các hiện tượng sốc môi trường đối với các loại thủy sản. Mầm bệnh có nhiều cơ hội xâm nhập vào cơ thể thủy sản để gây bệnh. Do đó cần phải tiến hành các biện pháp quản lý ao nuôi, chăm sóc thủy sản một cách chặt chẽ, thường xuyên quan sát tình trạng cá tôm bơi lội trong ao. Khi có hiện tượng cá tôm nổi đầu thì phải xác định nguyên nhân do đâu. Nếu do thiếu oxy thì phải tăng quạt nước hoặc sục khí, giảm lượng thức ăn, thay một phần nước ao nuôi, cấp thêm nước mới vào ao. Thường xuyên theo dõi mức nước, màu nước trong ao để kịp thời điều chỉnh. Theo dõi thời tiết những ngày chuyển trời để kịp thời điều chỉnh lượng thức ăn. Đảm bảo môi trường ao nuôi cho cá tôm trong sạch bằng các biện pháp hóa dược như sử dụng bột đá, vôi bột, vôi nước, bón định kỳ cho ao nuôi. Liều lượng tùy theo đối tượng nuôi.
Đối với nuôi cá lồng bè, cần sử dụng hóa chất treo trong lồng bè để khử trùng môi trường nước, diệt các tác nhân gây bệnh cho cá nuôi, tăng cường sức đề kháng cho các loại thủy sản như bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn cho cá ăn hàng ngày.
Về trị bệnh, người nuôi cần chú ý cách trị một số bệnh như bệnh trùng bánh xe ở cá. Bệnh này do các loại trùng có hình dạng như bánh xe phát triển cao điểm vào các mùa mưa lũ.
Để trị bệnh, dùng nước muối natri clorua 2-3%, tắm cho cá từ 5-15 phút. Dùng formalin nồng độ 200-250 ml trên 1 m3, tắm trong 30-60 phút, hoặc nồng độ 20-25 ml trên 1 m3, phun xuống ao, tắm vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi chiều tối.
Đối với các bệnh do vi khuẩn, có thể dùng một số loại kháng sinh như erythromycin hoặc oxytetramycin trộn vào thức ăn từ 3-7 ngày. Dùng từ 2-5 g trên 100 kg cá trên một ngày. Sau đó sang ngày thứ 2, trộn vào thức ăn với liều là 4 g trên 100 kg cá. Từ ngày thứ 3 giảm còn một nửa.
Ba là tăng cường công tác quản lý ao, đầm, bảo vệ tài sản. Đối với ao nuôi cá nước ngọt ở các vùng úng trũng, hàng năm thường bị ảnh hưởng khi lũ về. Người nuôi cần có kế hoạch sản xuất để tiến hành thu hoạch trước, tránh thất thoát sản phẩm khi bão lụt xảy ra. Đối với những ao không bị ảnh hưởng trực tiếp từ lũ lụt, người nuôi cần củng cố, tu bổ và kiểm tra các bờ ao, bờ cống. Bờ ao phải đắp cao hơn mức nước ít nhất là 0,5 m trở lên.
bố trí đặt cống để chủ động xả nước trong ao, đề phòng nước tràn bờ, chuẩn bị lưới, đăng chắn, dụng cụ cuốc xẻng, gia cố hệ thống bờ ao cống khi có tình huống xấu xảy ra. Trong trường hợp không thể gia cố bờ cao hơn thì có thể dùng lưới ly nông cùng với các cột gỗ vây xung quanh ao để tránh cá ra ngoài khi nước dâng cao tràn bờ.
Đối với nuôi tôm nước lợ, người nuôi cần kiểm tra hoạt động của tôm nuôi và môi trường nước trước và sau mưa để có biện pháp xử lý kịp thời như gia cố, tu sửa bờ ao, cống lấy nước để hạn chế hư hỏng sạt lở, làm thất thoát sản phẩm. Thường xuyên theo dõi cập nhật dự báo thời tiết để có biện pháp thu hoạch trước khi lũ lụt xảy ra. Để hạn chế hiện tượng giảm độ mặn đột ngột trong ao nuôi tôm, người nuôi phải có kế hoạch điều tiết nước. Trước khi mưa to, cần phải lấy nước có độ mặn thích hợp vào ao và để mực nước trong ao cao nhất. Trong khi trời mưa, nên tránh các hoạt động làm xáo trộn nước trong ao nuôi. Và sau khi mưa, cần nhanh chóng rút bớt nước ở tầng mặt của ao bằng cách tháo các cánh phai của cống thoát.
Đối với nuôi thủy sản trên biển, cần tiến hành thu hoạch trước mùa mưa bão nếu cá, tôm đạt kích cỡ thu hoạch. Nếu không thể thu hoạch trước mùa mưa bão thì cần kiểm tra, tu sửa lại lồng bè, tìm vị trí an toàn để di chuyển lồng bè vào những nơi kín gió, nơi không bị ảnh hưởng nước ngọt, dòng chảy nhẹ để tránh khi bão gió lớn xô đẩy làm vỡ lồng bè.
Thưa quý vị và các bạn, biển đã góp phần hợp thành định diện truyền thống, bản sắc văn hóa, cơ sở kinh tế, tư duy của nhiều cộng đồng cư dân Việt Nam. Chủ nhân của các nền văn hóa cổ ở nước ta như nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Champa đã không chỉ chú tâm xây dựng xã hội nông nghiệp, khai thác tự nhiên mà còn quan tâm đến sự phát triển kinh tế biển. Cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Sinh, Viện Khảo cổ học giúp quý vị và các bạn thêm hiểu về tư duy hướng biển của người Việt.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Sinh, một hình tượng trên trống đồng Đông Sơn là chiếc thuyền. Hình tượng này thì có là cơ sở để chúng ta thêm chắc chắn về khả năng đi biển của người Việt cổ không thưa ông?
Hình tượng thuyền trên tang trống đồng Đông Sơn thì là thuyền đi biển. Cái thuyền đó rất là lớn, có cả tầng lầu và đã đi dọc theo biển. Và thời Đông Sơn ngoài cái hình ảnh thuyền đó, người ta còn thấy một cách gián tiếp, tức là những hiện vật của Đông Sơn đã đi giao lưu với khắp Đông Nam Á. Đi ven bờ biển ta thấy là cái nôi của văn hóa Đông Sơn là ở cái vùng Bắc Bộ Việt Nam, thì ta tìm thấy được một loạt những trống đồng của Đông Sơn. Người Đông Sơn đúc đã tìm thấy ở miền Trung Việt Nam, miền Nam Việt Nam, ở Indonesia rất nhiều, ở Thái Lan, ở vùng Malaysia rất nhiều.
Thưa ông, hiện vật khảo cổ học cho biết người Việt cổ đã có sự khai thác sản vật ở Biển Đông từ khi nào ạ?
Giới khảo cổ học chúng tôi tìm được những cái bằng chứng của cái sự khai thác sản vật từ cách đây hơn 2.000 năm. Đó là trong nền văn hóa Đông Sơn và nền văn hóa Sa Huỳnh. Người Đông Sơn đã đi dọc theo bờ biển và giao lưu với các nước Đông Nam Á thời đó. Họ đã đóng thuyền đi trên biển và họ đã khai thác hải sản ở biển. Đấy là người Đông Sơn ở vùng Vũng Áng của Hà Tĩnh, ngư dân phát hiện ra trong một cái dịp khai thác ở cái vùng đáy biển, lôi lên được những cái mũi giáo đồng và rìu đồng của văn hóa Đông Sơn từ trong lòng đại dương chứ không phải trong bờ. Thì điều đó chứng tỏ thời văn hóa Đông Sơn có những cái ngư dân đã đóng thuyền ra biển vì một lý do nào đó, họ có thể đánh rơi những cái hiện vật độc đáo chắc chắn của văn hóa Đông Sơn dưới lòng đại dương và còn thấy được ở cách cảng biển Vũng Áng của Hà Tĩnh vài chục cây số.
Với chứng tích khảo cổ học của nền văn hóa Sa Huỳnh thì chúng ta có thêm được những nhận định gì thưa ông?
Với chứng tích khảo cổ học thì đã thấy được người Sa Huỳnh cũng đã đi biển giỏi vì họ đã băng qua được những các cái vùng biển đầy bão tố. Ví dụ như băng ngang qua Biển Đông để giao lưu với người Philippines. Các nhà khoa học thế giới cũng đều công nhận một điều là thế này, cái gốm của văn hóa Sa Huỳnh ở cái vùng Vịnh Cam Ranh ấy thì đã có mặt ở cái vùng Philippines. Gốm của hai vùng khá giống nhau mà nhà khoa học Mỹ nổi tiếng ông Sonem đã nói là đấy là thuộc về phức hệ gốm Sa Huỳnh Kalanay ở Philippines. Thì chứng tỏ cách đây hơn 2.000 năm ở vùng Biển Đông, người Sa Huỳnh đã băng qua cả một cái vùng biển đầy bão tố như thế và đã cập bến bờ vùng quần đảo Philippines để giao lưu với họ. Khảo cổ học còn chứng minh được người Sa Huỳnh còn để lại dấu vết ở đảo Trường Sa lớn. Chúng tôi đã khai quật 50 mét vuông ở đấy và các nhà khảo cổ học đã thấy được dấu tích của cái gốm mang cái phong cách của văn hóa Sa Huỳnh đã có mặt ở trong cái lòng đất của đảo Trường Sa lớn. cách đây hơn 2.000 năm thì đã có người Sa Huỳnh miền Trung Việt Nam ra làm chủ cái vùng đảo Trường Sa lớn giữa Biển Đông như thế. Vậy thì phải nói là thế này, trong bối cảnh 2.000 năm thì người Đông Sơn, người Sa Huỳnh đã có những chuyến hải hành đi rất xa, đi dọc bờ biển của Việt Nam đến tận các nước như Indonesia và đã băng ngang qua Biển Đông để tới Trường Sa và để lại dấu vết khảo cổ ở đó.
Như vậy là người Việt cổ của nền văn hóa Đông Sơn và nền văn hóa Sa Huỳnh cách ngày nay hơn 2.000 năm đã để lại dấu vết cho thấy họ đã có mặt tại vùng quần đảo Trường Sa cũng như là đã có mối giao lưu với các nước trong khu vực. Gần ngày nay hơn một chút, tức là cách đây khoảng 1.000 năm, thì chủ nhân của nền văn hóa Champa có mối quan hệ như thế nào với vùng biển đảo thưa ông?
Người Chăm có một cái kỹ nghệ đi biển rất giỏi và đã tung hoành khắp cái vùng Biển Đông. Trong lịch sử còn ghi lại đã giao lưu với vùng Indonesia như thế nào. Dưới thời vua Chăm đã có những cái thuyền của người Chăm đi rất xa trong cái vùng Biển Đông.
Thưa ông, thông tin quan trọng nhất từ những hiện vật được trục vớt từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm là gì ạ?
Trong chuyến tàu đó là có đến hàng trăm ngàn cổ vật của Đại Việt. Chuyến tàu đó bị đắm ở vùng bờ biển Cù Lao Chàm gần Hội An, Đà Nẵng bây giờ. Khảo cổ học trục vớt lên và tìm ra cái lò đúc là lò đúc gốm Chu Động, tỉnh Hải Dương. Chúng ta thấy được người Việt thời Lê có những chế tác đồ gốm rất đẹp, mà cái điển hình là dòng gốm Hoa Lam. Những cái nơi xa xăm như là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ còn trưng bày những cái đĩa rất đẹp của dòng gốm Hoa Lam, ghi rất rõ do Chu Động sản xuất. Thì phải nói thời Lê đã có những dòng thuyền buôn bán được những cái sản phẩm thuần Việt do người Việt chế tạo đưa đến những nơi xa xôi như cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Vậy thì người Việt Nam trong cái thời Lê đã có những chuyến hải hành đi cực kỳ xa như thế để bán sản phẩm của mình. Con đường đi là con đường ven biển. Người Việt thời xưa nắm vững hai yếu tố để có thể đi ven biển tốt. Một là gió mùa. Cái thứ hai nữa là phải dựa theo những cái dòng hải lưu. Và hai yếu tố đó đã giúp cho người Việt đi dọc Biển Đông, thì con đường biển Đông Tây là con đường khá là nhộn nhịp.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Sinh.
Đất nước ngàn năm lật dở từng trang sử.
Thưa quý vị và các bạn, những đội hoàng sa lựa theo mùa gió mà tính toán thời điểm cho những chuyến ra khơi tới những quần đảo cũng như thời điểm trở về đất liền. Những tấm bài gỗ được cắm tại Hoàng Sa và Trường Sa là những minh chứng về việc thực thi chủ quyền của người Việt Nam ta. Về những minh chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này, bên cạnh khối tư liệu dày dặn của nước ta, còn có không ít các tư liệu mang tính quốc tế, gồm những tấm bản đồ cùng những ghi chép của các thương gia, các nhà truyền giáo nước ngoài đến nước ta, kể cả tư liệu của phía Trung Quốc. Những phân tích của giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang giúp chúng ta hình dung rõ hơn về giá trị của những tư liệu này.
Có những cái bản đồ của ông Louis Tabe vẽ năm 1838, thì ông còn chú thích cái quần đảo Paracen là Sêu Cát Vàng, tức là chính là Hoàng Sa. Thì rõ ràng đấy là một cái sự thực khách quan. Có một cái ông thương nhân tên là Pierre Poivre, người Pháp, được ông Nguyễn Phúc Khoạn, chú Nguyễn ấy, mời đến kinh đô Phú Xuân. Ông Poivre thấy rằng là sao pháo nhiều thế, toàn pháo phương Tây. Thì ông Nguyễn Phúc Khoạn vui vẻ trả lời là chúng tôi có một cái đội là hàng năm có trách nhiệm là bảo vệ, trấn giữ, khai thác những cái hiện vật do tàu đắm nó dạt vào đó đấy. Thì phần lớn các pháo là lấy từ đó đấy. Thì cho chúng ta một cái sự khẳng định của người phương Tây đấy, cái sự thực của những cái đội mà ra làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa đấy là được người ta ghi nhận.
Thưa giáo sư, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là chính những tài liệu của phía Trung Quốc là những tài liệu cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa không phải của Trung Quốc. Xin giáo sư giúp thính giả hiểu rõ hơn về điều này ạ.
Có cái tấm bản đồ gọi là Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ ấy, được công bố vào năm 1904 đấy. Qua nghiên cứu thì phải thấy rằng đây là một cái bản đồ khởi từ thời Khang Hy, từ năm 1708, sau đó lại được gia cố bổ sung vào đời Ung Chính và đến đời Càn Long. Thì cái bản đồ đó làm gì có Hoàng Sa? Đến năm 1904 đấy, không có Hoàng Sa.
Thưa quý vị và các bạn, Phủ Biên Tạp Lục là tài liệu cổ xưa mô tả kỹ càng nhất về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, được nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn vào năm 1776. Trong bộ sách này, Lê Quý Đôn mô tả Hoàng Sa nằm ở ngoài biển về phía đông bắc xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tức đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn đã ghi chép rất chi tiết về tổ chức, cơ chế hoạt động của đội Hoàng Sa, Bắc Hải trong việc thực hiện lệnh của triều đình đi khai thác quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa và Bắc Hải là khai thác, tìm nhặt hàng hóa của các con tàu bị đắm dạt vào các đảo, đánh bắt hải sản, đo vẽ, dựng bia chủ quyền thay mặt nhà nước thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đều thống nhất cho rằng tác phẩm Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn là nguồn tài liệu xác thực và có giá trị quan trọng bậc nhất để nghiên cứu về các đội Hoàng Sa và Bắc Hải, một tổ chức được nhà nước phong kiến Việt Nam lập ra để thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài tttth@thanhphothainguyen.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.